Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho đến ngày hôm nay, Vô Vi Úc Châu có cái xưởng plastic, Vô Vi Plastic, là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống, tôi để tôi đem đạo vào đời. Tôi sửa rồi, tôi làm rồi. Vô cái bực chịu không nào. Cái đời nó mạnh hơn. Cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mình nhào. Thế ra cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi yếu. Tôi phải ăn năn, tôi hối cải. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi, như trời đất, cái máy nào mà giật được. Tâm lành tôi lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống cái sướng. Tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn. Bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử một chút thôi. Mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào. Nó là tâm chất rồi. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời. Chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu. Chỗ đó tu để nuôi những người đại nhân vật. Mà mới xây dựng về cái giường mối nhịn nhục một chút là bỏ đi. Không phải Úc Châu đâu. Mỹ cũng vậy. Khắp khắp nơi cũng đang bị thử như vậy. Chỗ trong lành, phải nuôi dưỡng dũng chí. Chỗ trong lành, không có nuôi dưỡng tự ưu ơ. Không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng. Các bạn đi như tôi đi. Rồi tương lai các bạn không sợ mất, mà các bạn có hết. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có. Thì khi các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn, là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời tu không có được. Rồi nếu tôi là học trước cái này cái kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển. Cho nên con người chúng ta không có hiền. Như chi sơ tánh bổn ác, không phải bổn thiện. Cũng như tôi nói ra đời, bác bạn đưa tay nó cắn liền. Nó có nhịn đâu. Thì chúng ta từ phụ nữ như lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được chúng ta? Thấy không? Mà con cháu phải tu. Con cháu mà lợi dụng trời Phật cái đóng tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vô ích. Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sưởi ấm lòng người ở chính xứ, cái đó là chân thật. Chứ đốt vàng bạc nên tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn chút, cặp lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống địa ngục nó cũng khác hơn nữa. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi giờ nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ làm tôi sắp tiền luôn, không hiểu. Rồi cách luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội nữa. Rồi tôi cúng Phật kỹ mà cặp Phật không độ để như cộng sản tịch thâu nhà cửa được. Không hiểu. Không hiểu cái gì hết. Rồi đối thừa tầm bậy. Cho nên cái sướng plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm ta vẫn phát tâm. Phát tâm cứ việc làm một mức nói sao làm vậy cứ đi tới nhất định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều người. Ba người. Ba anh em đồng một lòng thì cái gì cũng làm được. Không có đói, bạn thử đi, các bạn thử ba độc thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không, đói chặt đầu tôi đi, ở xã hội này. Những tình người của các bạn có không sử dụng tình người đi, Đó là căn bản của sự sống, phải tha thứ và thương yêu. Phải học, phải học, phải học. Cái nào khó, ta chửi trong mặt mình cũng phải học. Đó là người vô vi. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà? Thì các bạn sẽ chửi. Nếu các bạn là người học cái có, chửi thì các bạn trách được. Cái này các bạn không có không. Cái học cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên có ở trường đời để cho các bạn thấy chứng minh số 1 tới số 9 mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không. Nó phải về không hết mới là được. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sinh các bạn là không. Mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp. Rồi các bạn hưởng cái gì? Khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó để ra cái khổ kia nó để ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tôi sắp lâm chung mới hiểu. Tôi đã đem đại nạn cho tôi. Giờ phút này tôi không được thôi. Và tôi chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi thôi. Vô hương cứu chữa. Và bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tôi, các bạn tháo gỡ sự trần trượt đó. Thì giờ phút nào các bạn thấy con tiên Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiên Phật trước mắt là sướng rồi, nhẹ nhàng. Mà ai là người trách nhiệm? Chính bạn là người trách nhiệm. Thì tất cả cả thế giới này ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người hết. Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, chê các bạn, rồi các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới? Cho nên mình mau mau chúng ta có vô vi, chúng ta trở về cái không khó nữa. Ta tiến tới. Rồi việc ai làm để họ làm. Có nhân, có quả, có luật. Luật trời, có trước luật đời. Không có ai ăn cướp được một xu để mà khỏi địa cầu. Tôi đã nói, không ai cướp được một mình. Lo chi cho mình. Tôi muốn các bạn chỉ là thương. Tôi là đem đại phước cho nhân loại. Tôi là làm đại sự cho nhân loại. Tôi là giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được. Nắm được pháp, trừ vị trí đi tới, rồi việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được, thì chúng ta là không làm. Rồi chúng ta cứ thắc mắc ngồi chùa cho ông đó, ông tu cao, tôi ẻ quá, bậy. Ông với tôi có khác gì đâu. Cũng mắc mũi tai miệng, ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng. Được tin là khả năng của tôi có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi. Thì tôi phải tiếp. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm. Cho nên các bạn được có nói tôi cầu ông thanh này, cầu ông thần kia, mất công mà. Đốt biết bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi. Cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay, cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh minh tập tục của người Việt Nam, lễ phục sinh bên đạo cũng phải tưởng bề trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời bất diệt. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Rồi nên tôi khói tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiên địch các bạn tới không được, mà nói địa ngục các bạn cũng không xuống được, nó kẹt linh trình, nó đi không được. Mà các bạn mở rồi các bạn đi được. Cái gì không một chút. Cái gì cũng phải gia công. Đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Rồi bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội tâm. Bạn giận một người thì nghiệp chướng nó bành trướng liền. Tôi giận đó, tôi muốn ăn thua thằng đó, tôi muốn ăn thua thằng đó, thì nó cứ bù hoài. Còn phải đứng vị trí của người đó, còn không, bạn đứng vị trí người đó, thông cảm người đó, không có gì bị buộc hết. Đó là một kỹ thuật mà thôi. Thấy rõ chưa? Giống như ông thợ sửa ra vô, nói nó bây giờ nó dặn là nó không ra tiếng. Giờ ông mới hòa với ra vô, ông mới tìm ra cái chỗ nào, tại sao lý do nó không tiếng. dặn ra đó nó không mở. Nó mới tìm cái nguồn gốc, nó mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có. Chứ có đợi Phật độ, Phật nào độ, Phật tu chích cha mới được làm ông Phật. Tu khổ, trầy da tóc dậy mới được làm mà. Còn mình ngồi không đi kêu Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình, không hay. Tự vĩnh mình, không hay. Cái tội đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài viết không biết giá trị của bài viết, ăn mặc mà không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chúng vạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát nữa đó, để sống trong thức hòa đồng. Thấy không? Lừa gạt thiên hạ. Tự lừa gạt mình nữa. Ý lại là lừa gạt mình. Ý tu thì ý lại nói ông thầy, rồi đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông thầy, chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật. Cái lừa gạt đó là lừa gạt nặng. Địa ngục mà nó có ghế chờ các bạn đó, ở chỗ đó. Đừng có nói tôi mang danh tu mà thiếu tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ cho nó? Phải học khổ mới thức tâm. Phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn thì bạn mới thức tâm. Hoàn cảnh là ông sư. Hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiếu thốn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành. Lúc đó bạn mới thấy, ồ, chỉ có cái tu. Thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng mà chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp luôn cái đồ đó mà hơi nào nghe, đồ đó mà hơi nào xem, cái đó là chặt lắm. Tôi nói một hộp cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời không mạnh hơn các bạn mà còn đang sử dụng. Mà bạn chê hộp cát mà chê hộp cỏ là bạn chặt lắm rồi, đi chặt đường rồi, thằng say rượu rồi. Mất quân bình rồi, ta đại từ đại bi thì cái gì ta cái đại hỷ đại xã. Mở rộng cửa ra đón bất cứ một ai đến bên mình. Tình thương huynh đệ đang sống được nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thương yêu nhau, xây dựng cho nhau thì ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được hết. Nếu căn nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn đố mà các bạn có giấy tờ. Mà mấy ông thợ ông bằng lòng từ miếng ông xây cái kỹ thuật đẹp như các bạn mới có giúp được. Từ nay chúng ta có một khối người vô vi hai ngoài. Vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta tu. Thì chúng ta phải thể hiện cái tình người để tu. Tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau. Không biết thương yêu, không biết tha thứ là không có tình người. Giờ hôm nay vui được chứng sống các bạn. Tôi mong rằng tất cả anh em ở đây coi tâm thức bình đẳng, tôi cũng như các bạn. Thì chúng ta có gì thắc mắc, trao đổi, nói ra. Tôi giận nào, tôi buồn nào nói ra để mình nghiên cứu cái kỹ thuật. Để tháo gỡ những cái sự nghe, có thể bám víu và làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ. Cái đó hay lắm. Trao đổi trong bình đẳng, tình thương của huynh đệ. Lâu lâu mới có một dịp sum họp tâm tình thâm thúy và đã hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và thấy rõ rằng chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ hộp cát cho tới con người cũng là đang sống với nguyên khí của càn khôn vũ trụ và huynh đệ trong một nhà dễ dãi. Chúng ta mở tâm ra để học hỏi, tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới, thì cái gì chúng ta cũng có. Tôi mong rằng đến đây tôi xin kết thúc và mong các bạn có những gì muốn hỏi cứ đặt lên, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự bất ức trực tiếp của mọi người. Thầy là cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ 3 này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy, thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa thầy, theo như con nghe lời thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác. Xin thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, từ trước mắt ta, sau lưng ta, ta sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống, nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này này khô còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này lại cấu trúc với một thể xác khác. Đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Con thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt. Cái sự sống đó không đúng trong lễ sống. Bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thấy rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta cũng kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, tôi không chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được. Tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu. Thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu. Thì đâu còn sanh sử trong giác can. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó. Phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong. Chứ không có cái gì khó khăn. Như số người chúng ta, mỗi người được giữ trật tự, chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn. Vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng, đó kêu bằng phá hoại. Mà đối đãi với tôn trọng đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương và đạo đức.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy mới cho ngồi đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi thầy. Thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì linh quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao. Lên cao như thế là điểm quan thanh điện của bác ở trên đang ăn cho con hay là tự tính con của con mà xuất ra?
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây đã hướng về về trên rồi thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa thầy, cách nay chừng 3-4 tháng con ngồi thanh thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đau chút nữa rồi con cũng bỏ qua. Sao lại đó thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ, các anh muốn tu anh sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu. Làm tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ của bà không biết ai. Rồi có lúc đó thì lại thiền đường. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là dạng tinh trong bản thể con. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ. Xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. Nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cứ mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó nó nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta, cho nên càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Mà khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao trong này nói nó quỳ, là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó, thấy không? Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nói là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chưa? Còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền răn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành, chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, mình lệnh đổ cho nó tiến. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thưa thầy, cái trung kính rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình con không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Đó, gia đình nó cũng ở bên ngoài. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo mình có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bản đạo dạy người gia đình được. Đó, nó kỳ vậy đó. Cho nên ông Tư đi đắc đạo, ông nó không có tài cách gì mà ông dạy gái còn được. Không tài cách gì mà nói được hết.
Thế bây giờ phải sáng chiều vậy.
Còn tôi tu vậy đó, là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi, chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi xếp bằng. Muốn làm Phật một cách dễ đó, ông đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bà cũng không tin, cái này xạo lắm, nó trà cho tao uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà. Tôi nói bà rủ thử để em tuần nha, bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bà cũng yếu yếu một chút, nhưng mà rồi bà cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về trợ thì kệ ông, tôi làm quỷ tôi ở thế gian. Tôi là thích ăn thịt tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bản đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác, các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học, bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra. Rồi chúng ta tận độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông thèm tới nữa, thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông. Rồi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đãi. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng hoa, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái. Sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu, mà chính nó đọc địa ngục du ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu, nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được. Là tại sao? Nó thiếu hành. Nó đi chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hành, mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn. Rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nó trở lại thức giác, thấy không? Trong mê hồn trận đó nó thức giác rồi nó mới bước ra, lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được, vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào, vì nó muốn chung vô cái chỗ kêu bằng tự sát thì để nó đi. Mà nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết, nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu, mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê nó hầu một bên rồi. Quý vị thấy chưa? Thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yên, đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu. Đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng chú cha, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bỡ trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm, nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tăm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa, do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est au sang de fleur qui entre sang verser de fleur. Người nào cũng phải bị cái đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung vô trong đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên nó, khổ tôi chịu mắc mới gì bà? Tôi chết là tôi chịu mắc mới gì bà? Tôi chết là tôi chịu không mắc mới gì anh? Thì biết rằng, cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó nhưng không, để nó tự bóp nó. Thấy chưa? Ồ, Thượng Đế làm thinh, yêu đi con. Hả? À, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này, bờ sông kia. Hả? À, ôm eo đồ. Tới hồi lúc mà thả eo thả không kịp, cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó. Tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi. Rồi một ngày nào nó tàn, chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? À, đàn ông con trai cũng vậy, nhưng cánh hoa mới tươi lên, rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết à. Thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi, chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à? Tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp. Vì tôi ý thức tôi là một sư kia, là một cô tiên. Mà tôi qua thế gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Nên cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Nó gánh vác, nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng chí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái thủng dũng chí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được, ô, nhờ sự gánh vác này mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên giáng trần. Mình có phần sáng suốt, rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ, đây là cái bãi trường thi và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quang lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớn trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớn trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớn. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi, thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo tu là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.